Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus Ivan Vladimirovich Bukharov đang thăm Việt Nam.
Việt Nam Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động quần chúng.
Hà Nội rà soát xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố.
Sẽ xử lý nghiêm nếu có việc vận động học sinh không thi vào lớp 10.
Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thống Mỹ sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5.
Giao tranh tại Sudan, Ả Rập Xê Út triển khai đợt sơ tán quy mô lớn đưa 1.687 công dân của 50 quốc gia rời Sudan bằng đường biển.
Liên minh châu Âu EU thắt chặt kiểm soát các nền tảng trực tuyến lớn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Belarus Ivan Vladimirovich Kubakov sang thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực mà Belarus đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước thời gian qua và mong nhân dân Belarus dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa Việt Nam và Belarus không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa đã thông tin tới Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm giữa ông với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Theo đó, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng và đề ra chương trình hành động giữa hai bên cũng như giữa các địa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Roman Golochenko, cho biết đã giao cho cơ quan liên quan thu xếp để đón Thủ tướng sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.
Cũng trong chiều ngày 26 tháng 4, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Sinlavok Wutphetun, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại hội đàm, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. Tại đây, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, quan hệ giữa hai đảng, hai nước, kết hợp hợp tác giữa hai bên thời gian qua, cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, chỉ đạo các địa phương tăng cường hợp tác, tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa sống còn của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai đảng, hai nước và giữa hai bên giai đoạn 2021-2025, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Chuyển sang những thông tin của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2400 về ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính, rà soát thống kê xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, có 8 nhóm thủ tục hành chính rà soát đánh giá đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực văn hóa và thể thao, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, công thương, nội vụ, du lịch, chủ trì rà soát đánh giá đơn giản hóa là các sở chuyên ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp là văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2023, thời gian hoàn thành là tháng 8 năm 2023. Về xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính, có 9 nhiệm vụ của các đơn vị năm 2022 chưa hoàn thành, chuyển sang năm 2023 thuộc các cơ quan chủ trì Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc Thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, có 9 nhiệm vụ của các đơn vị năm 2023 thuộc các cơ quan chủ trì Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật, chủ động đề xuất các thủ tục hành chính có thể thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố thời gian qua cơ bản diễn ra thuận lợi, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính thông qua việc ủy quyền chứng thực. Cơ chế giám sát việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân đã được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn thể xã hội cấp phường thực hiện tốt thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh. Ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
Gần 2 năm qua, thực hiện chính quyền đô thị, đội ngũ công chức phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân đã bắt nhịp được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc triển khai nội dung ủy quyền ký chứng thực của công chức tư pháp, hủ tịch mang lại hiệu quả tốt. Việc phân công nhiệm vụ đối với chủ tịch, phó chủ tịch và các công chức thuộc Ủy ban nhân dân phường đảm bảo rõ trách nhiệm đối với từng chức danh trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, sự phối hợp, hỗ trợ, trao đổi các thông tin trong giải quyết công việc. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân chia sẻ:
Việc cái chủ tịch ủy ban phường ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch ký hồ sơ chứng thực thì đã tiết kiệm được thời gian và giải quyết được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các sau khi chính quyền đô thị thì các cán bộ công chức phường được cấp trên quan tâm và cử đi tập huấn, bồi dưỡng để đáp ứng được cái nhu cầu chuyên môn công việc được giao.
Thực hiện chính quyền đô thị đối với người dân, thay vì phải chờ đợi chờ lãnh đạo phường ký hồ sơ giấy tờ, đến nay đã thuận lợi hơn, đơn giản hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Còn dưới góc nhìn của người quản lý, việc ủy nhiệm một số việc cho cán bộ cấp dưới thực hiện của mô hình chính quyền đô thị giúp lãnh đạo phường giảm bớt các việc sự vụ để dành thời gian cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kiểm soát công việc hiệu quả hơn. Ông Đỗ Văn Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết:
Trong cái công tác ủy quyền của chủ tịch ủy ban phường cho tư pháp để thực hiện cái việc chứng thực sau khi bản chính, đây là một cái tín hiệu cực kỳ tốt. Thực tế thì các cái việc mà chứng thực ấy, trước đây là công dân đến chứng thực thì có lẽ phải đợi từ sáng cho đến chiều. Thỉnh thoảng nếu mà cán bộ lãnh đạo mà không bận ấy, thì có thể lấy được ngay. Nhưng thông thường thì theo cái quy định là cứ phải từ sáng đến chiều, hoặc thậm chí nếu mà sau 15 giờ là phải đến sáng hôm sau. Đấy, nhưng mà khi mà ủy quyền cho cán bộ tư pháp thực hiện việc này thì đã đem lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân. Cụ thể là chỉ cần sau 5 phút thôi là người dân có thể lấy được cái bản chứng thực đó. Cho nên là người dân đang rất là hài lòng về cái phục vụ của chính quyền. Trong cái công tác chính quyền đô thị thì hiện tại khi mà chúng tôi ủy quyền cái việc này cho tư pháp xong thì riêng cái mảng đối với cả tư pháp thì anh em lãnh đạo phường cũng có cái khoảng thời gian rất là nhiều để có thể thực hiện các cái việc khác.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính quyền đô thị cũng cần được bổ sung cho việc thực thi đạt hiệu quả cao hơn. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tuy đã được bố trí theo quy định của luật, tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp ở cả ba cấp. Một số địa phương chưa bố trí đủ theo quy định. Một số đơn vị phản ánh việc chuyển đổi không đồng bộ giữa công chức ủy ban nhân dân và cán bộ khối đảng, đoàn thể dẫn đến một đơn vị hành chính duy trì hai chế độ công chức, phần nào ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ công chức. Cùng đó, chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp của công chức phường còn thấp. Ông Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nêu ý kiến:
Trong thời gian tới đây thì làm sao thành phố cần tháo gỡ, giải tỏa những cái khó khăn cho cơ sở. Ví dụ về con người chẳng hạn, với những cái địa phương, phường có số dân đông, địa bàn phức tạp chẳng hạn, thì cái việc phân bổ con người đấy cũng cần phải quan tâm. Cùng với đó nữa là các cái chế độ chính sách ưu đãi với cán bộ công chức phường. Nhất là hiện nay thì cán bộ đảng, đoàn thể tại phường có nhiều đồng chí đã được cống hiến lâu chẳng hạn, hoặc là cần phải thay đổi vị trí thì lại cái việc xét tuyển thì cũng rất khó khăn. Và các cái chế độ chính sách thì cũng còn, nó cũng là một cái nhân tố ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc.
Đến nay, phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân tăng cao rõ rệt. Từ đó cho thấy, mô hình chính quyền đô thị được thực hiện thí điểm đã dần đi vào nền nếp, phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong các mặt, các lĩnh vực.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, quận Hà Đông phát động đợt thi đua cao điểm được triển khai sâu rộng từ quận tới cơ sở với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Phát huy lòng yêu nước thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập với tinh thần sôi nổi tự hào dân tộc, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân tại ngũ, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại môi trường để cán bộ, công chức viên chức, người lao động lập thành tích thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn quận.
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên và trao trợ cấp cho đoàn viên, người lao động khó khăn với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức, thời gian triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã ký kết với 4 doanh nghiệp chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2024, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố đã trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho một thành viên trường mầm non Họa Mi với số tiền là 30 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận Đống Đa trao hỗ trợ 10 triệu đồng. Nhân dịp phát động tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 55 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với doanh nghiệp trao 138 suất quà cho đoàn viên, người lao động, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một túi quà.
Ngày 26 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Thanh Xuân nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quận đã tiến hành kiểm tra, giám sát 865 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Riêng trong đợt cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm, toàn quận đã kiểm tra, giám sát 227 cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn quận đã xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt hơn 288 triệu đồng. Riêng trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, toàn quận đã xử lý vi phạm hành chính 23 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 230 triệu đồng. Các nội dung vi phạm chủ yếu là sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đối với người bình thường đã khó, với người khuyết tật còn khó gấp nhiều lần. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực, vẫn có nhiều người khuyết tật đã vượt qua khó khăn, rào cản để viết tiếp ước mơ cho chính mình.
Ở đây có nhiều món đồ như móc, treo chìa khóa này.
Ghé thăm gian hàng Chạm Vào Xanh nằm tại địa chỉ tầng 1, tòa nhà N04B2, đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Ai cũng cảm thấy ngạc nhiên và thán phục trước những con thú, móc khóa mini, đồ trang trí gia đình xinh xắn, độc đáo và ngộ nghĩnh. Đặc biệt, những sản phẩm thủ công từ len và sợi kể trên được làm từ chính đôi tay của những người khuyết tật.
Cá nhân mình thì mình thấy các sản phẩm ở đây làm rất bắt mắt và đa dạng, rất là phù hợp với thị hiếu khách hàng, là đặc biệt là giới trẻ như bọn mình.
Mình thấy những cái sản phẩm này rất là đẹp và được làm cách chỉnh chu, tỉ mỉ, tinh tế, sẽ được rất là nhiều người chọn.
Là chủ câu lạc bộ CP Trưởng Thành, viết tắt của Cerebral Palsy, một rối loạn thần kinh cơ gây ra bởi tổn thương vỏ não, vận động của não đang phát triển, đã đưa chị Nguyễn Thủy Chi gặp gỡ người cộng sự là Lưu Thị Hiếu ở Hà Nội. Cả hai cùng chung ý tưởng xây dựng một mái nhà mà ở đó các bạn khuyết tật đều có cơ hội để làm việc, tạo một môi trường sáng tạo để ai ai cũng có thể tìm thấy niềm vui. Trạm Vào Xanh được thành lập vào cuối năm 2022. Sau 6 tháng vận hành, Trạm Vào Xanh đã có những vị khách thân quen từ các hội chợ, các trường quốc tế hay cộng đồng người Nhật tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc vận hành doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng. Để giải bài toán vận hành, ngoài áp dụng kênh bán hàng truyền thống là đến các hội chợ, quán xá, đường sách, hai cô gái còn xây dựng thương hiệu nhờ mạng xã hội. Qua fanpage Facebook, Instagram, TikTok và mới đây là bán hàng trên Shopee, họ giới thiệu sản phẩm thủ công của người khuyết tật đến cho mọi người. Không dừng lại ở những vị khách thân quen, Trạm Vào Xanh bắt đầu đón chào những vị khách ở các tỉnh thành khác nhau nhờ sự kết nối của mạng xã hội. Chị Nguyễn Thủy Chi chia sẻ.
Thế thì đối với Trạm Vào Xanh thì cũng chỉ có cách là chúng mình chia nhỏ từng bước thôi. Mình giải quyết từng vấn đề một. Thì xem là ở giai đoạn này mình làm được cái gì, giai đoạn sau mình làm được cái gì. Cái quan trọng là mình có một cái nơi để mà mọi người biết được bọn mình. Mình thấy là các bạn trong câu lạc bộ của mình mà có thể làm được những cái sản phẩm rất là đẹp. Các bạn có thể vẽ tranh, các bạn có thể đan len. Mình thì mình cảm thấy là cũng cần có một cái thương hiệu, nó cũng như là một cái ngôi nhà để cho các bạn được quy tụ về.
Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều người khuyết tật không có thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống và gia đình. Câu chuyện của hai cô gái khuyết tật tự lập doanh nghiệp xã hội, tạo việc làm cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng, thực sự truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Chị Trần Thị Thúy Vinh, quận Hoàng Mai, là một người khuyết tật mới đầu tham gia cũng rất bỡ ngỡ, song bản thân luôn nhận được tình yêu thương, sự ấm áp, sẻ chia khó khăn từ những người bạn đồng hành. Những điều đó như tiếp thêm động lực, sức mạnh giúp chị tự tin hơn trong cuộc sống.
Mà bạn Chi bạn ấy động viên nhiều lắm, cứ thử làm đi một chút ban đầu, xong rồi dần dần thì mình sẽ cứng tay hơn. Mà công nhận đúng là như thế, cái gì nó cũng phải có nỗ lực với kiên trì đầu thì mình có thành công được.
Trạm Vào Xanh không chỉ mở ra không gian, môi trường giao tiếp và hòa nhập cho cộng đồng người khuyết tật, mà ở đó còn truyền tải thông điệp những người khuyết tật không phải là người đáng thương hay trở thành gánh nặng. Họ có khát vọng được giao tiếp, được lao động và cống hiến cho xã hội những sản phẩm có chất lượng. Cũng như những người bình thường khác, người khuyết tật luôn mong muốn đóng góp sức mình vào sự phát triển của xã hội.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vừa có văn bản số 1339 gửi các trường phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã về việc rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng nêu trên, đồng thời quán triệt chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm 2023-2024. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường học, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra hiện tượng nêu trên.
Thời gian gần đây, Bộ Y tế nhận được phản ánh của người bệnh, các cơ quan truyền thông về việc chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện không tuân thủ theo quy định, chuyển người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân vì mục đích vụ lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế có công văn số 2462 về việc chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế, gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành. Để chấn chỉnh hoạt động trên, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và thủ trưởng Y tế các bộ ngành cần tuân thủ thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo thông tư số 14/2014, quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh và thông tư số 40/2015, quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế cũng đề nghị lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi, vi phạm quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học, bệnh viện tuyến cuối có các kỹ thuật đang tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện công khai trên trang thông tin điện tử của bệnh viện để người dân được biết và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an ngày hôm qua đã thông tin lực lượng chức năng đã khởi tố tạm giam hai bị cáo là Trương Thị Khuyến, sinh năm 1966, trú tại Bắc Giang và Trần Văn Hiệp, sinh năm 1971, tại Hà Nội. Hai người này được xác định cầm đầu đường dây mua bán bộ phận cơ thể người. Theo điều tra, Hiệp trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ và thường tìm kiếm người môi giới để mua bán bộ phận cơ thể người, đặc biệt là bán gan. Người mua gan phải trả cho Hiệp khoảng 1,2 tỷ đồng. Nếu có giao dịch, Hiệp sẽ trả cho người bán gan khoảng 450 triệu đồng. Để tìm đầu mối, Hiệp thường xuyên đứng quanh các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Trong quá trình dẫn các nạn nhân đến các khu vực như ở đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội, thì Hiệp bị lực lượng công an phát hiện. Những người đi cùng khai nhận đang đi xét nghiệm thận để phục vụ mục đích giao dịch. Hiện thì vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Ngày 26 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023 với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển. Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 với nhiều hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và thể hiện nhằm khơi dậy sức mạnh tổng hợp của tỉnh Khánh Hòa, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa sau đại dịch COVID-19. Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tuần lễ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 có hơn 60 hoạt động sự kiện, trong đó điểm nhấn là lễ khai mạc với chủ đề Khánh Hòa khát vọng bừng sáng, với sự kết hợp âm nhạc hiện đại được hòa âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa và thể hiện Khánh Hòa năng động, hướng đến phát triển và hội nhập. Bên cạnh đó là các sự kiện như chương trình Đại hội Âm nhạc Thế giới Âm vang Đại dương, hội thi bơi thúng, lắc thúng hay lễ hội cầu ngư.
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh khiếu nại tố cáo vi phạm trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin kịp thời qua đường dây nóng 024-3943-7610 hoặc 0904-342-536 trong giờ hành chính. Địa chỉ hòm thư điện tử đường dây nóng a.bvhttdl.gov.vn.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5. Theo thông báo, chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh G7 lần này sẽ bao gồm các vấn đề xung đột ở Ukraine, khủng hoảng khí hậu, lương thực toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững toàn diện.
Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, sau hội nghị G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ tại Sydney, Australia vào ngày 24 tháng 5 cùng với những người đồng cấp các nước trong nhóm. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách thức tăng cường hợp tác về các công nghệ quan trọng và mới nổi, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, sức khỏe toàn cầu, biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng chất lượng cao và các vấn đề khác.
Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út thông báo nước này đã triển khai một đợt sơ tán quy mô lớn, đưa 1.687 công nhân của 50 quốc gia rời Sudan bằng đường biển trong bối cảnh giao tranh tại đây đã bước sang tuần thứ hai. Đây cũng được xem là chiến dịch sơ tán lớn nhất mà Ả Rập Xê Út từng thực hiện. Trong một đợt động thái tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã thực hiện đợt sơ tán đầu tiên, đưa 100 công dân nước này trở về thủ đô Istanbul.
Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm qua đã ra mắt tàu khu trục mới mang tên HTMS Chang tại căn cứ hải quân ở tỉnh Chonburi. Con tàu này dài 213m, rộng 28m, tốc độ tối đa là 25 hải lý trên một giờ và tầm hoạt động 10.000 hải lý và có thể chịu được biển động và có sức chứa thủy thủ đoàn lên tới 600 người. Đây là mẫu tàu khu trục nhỏ mới nhất với nhiệm vụ hỗ trợ tàu ngầm và được đóng với giá là 6,1 tỷ baht, gần 180 triệu đô la Mỹ, sử dụng trong các cuộc chiến tác chiến đổ bộ, cứu hộ trên biển và cứu trợ thiên tai.
Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine ít nhất đến cuối năm 2023. Bộ trưởng Phát triển của Ba Lan, ông Wagdema Buda, đưa ra phát biểu này ngày 26 tháng 4 trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang soạn thảo thỏa thuận chấm dứt các lệnh cấm đơn phương do một số nước áp đặt. Được hỏi liệu cấm có thể được dỡ bỏ vào cuối tháng 6 tới hay không, ông Buda khẳng định tuyệt đối không thể và chắc chắn Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm cho đến cuối năm nay.
Liên minh châu Âu đã quyết định áp đặt các quy tắc quản lý nội dung chặt chẽ hơn đối với 19 nền tảng trực tuyến, trong đó có Instagram, TikTok, Twitter. Các nền tảng này có số lượng người dùng lớn, có khả năng gây ảnh hưởng toàn cầu. Theo đó, kể từ tháng 8 tới, 19 nền tảng trên sẽ chịu trách nhiệm các biện pháp kiểm soát như kiểm soát hàng năm và có nghĩa vụ đối phó với hiệu quả với nạn tin giả và nội dung gây thù hận. Việc kiểm soát chặt chẽ này nhằm mục tiêu bảo vệ trẻ em tốt hơn trên không gian mạng, cũng như cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi tham gia môi trường trực tuyến trong EU.
Lực lượng chức năng Ả Rập Xê Út vừa tiến hành thu giữ hơn 12,7 triệu viên amphetamine trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tổng hợp Captagon. Số ma túy này được giấu trong một lô hàng hoa quả vận chuyển qua cảng Jeddah. Ngoài ra, cảnh sát còn bắt giữ 4 đối tượng tình nghi liên quan vụ án này, gồm 2 người Ai Cập, 1 người Syria và 1 người Yemen.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm huấn luyện J-Green, Osaka, Nhật Bản. Dù thời tiết bất lợi, nhưng các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất quyết tâm và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của ban huấn luyện. Để chuẩn bị cho những mục tiêu hướng đến SEA Games 32, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự cho các cầu thủ tập trung nhiều hơn vào các bài tập về chiến thuật, phối hợp chuyền bóng và tăng khả năng quan sát. Cùng lúc này, tiền đạo Huỳnh Như đã bắt đầu hành trình di chuyển từ Bồ Đào Nha về Thành phố Hồ Chí Minh để chờ hội quân cùng toàn đội chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Các võ sĩ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức bởi các vận động viên nhập tịch của chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32. Cụ thể, đội chủ nhà đã nhập tịch 3 võ sĩ judo từ Ukraine. Tuy nhiên, tại SEA Games 32, có thể 2 võ sĩ sẽ được tung ra để tranh huy chương và cũng có thể cả 3 cùng thi đấu. Campuchia mới tiết lộ sẽ cử võ sĩ nhập tịch từ Ukraine thi đấu hạng cân 66kg nam, nhưng chủ nhà SEA Games 32 vẫn chưa nói rõ tên tuổi của võ sĩ này. Một hạng cân khác có sự tham gia của võ sĩ gốc Ukraine chưa được phía Campuchia tiết lộ. Tuy nhiên, điều chắc chắn là đoàn judo của Campuchia sẽ có 2 vận động viên nhập tịch từ Ukraine. Các môn võ như judo, vật tự do và vật cổ điển của Việt Nam luôn rất mạnh. Tuy nhiên, với môn judo, đoàn thể thao Việt Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ từ chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32 năm nay. Trong ngày V-League 2023 khép lại vòng 7 để tạm nghỉ một tháng, dư luận xôn xao với vụ việc tiền đạo Nguyễn Văn Quyết nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá khi xô xát với trợ lý trọng tài sau trận thua câu lạc bộ Bình Định 1-3. Ngày 21 tháng 4, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra án phạt nặng cấm thi đấu 8 trận và phạt 40 triệu đồng đối với Văn Quyết. Một ngày sau đó, Hà Nội FC gửi đơn kháng cáo vì cho rằng án phạt này chưa hợp lý. Theo đó, đội bóng thủ đô cho rằng mức án phạt dành cho Văn Quyết là cần thiết nhằm mục đích làm gương răn đe cho cầu thủ khác. Tuy nhiên, việc đình chỉ thi đấu 8 trận liên tiếp đồng nghĩa khung phạt tối đa trong trường hợp này là quá nặng. Được biết, ban giải quyết khiếu nại VFF đã nhận được văn bản của Hà Nội FC. Trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận được đơn khiếu nại, sự vụ được đề cập trong đơn khiếu nại sẽ được giải quyết. Một lãnh đạo VFF cho biết họ không vội đánh giá hay quyết định gì vì hai lý do. Thứ nhất, thời gian đến khi các giải đấu trở lại còn gần 1 tháng. Thứ hai, đây là sự việc nghiêm trọng liên quan đến Văn Quyết. Ban giải quyết khiếu nại VFF cần thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, văn bản, báo cáo của các bên liên quan. Ban đã liên hệ ban kỷ luật để nhờ cung cấp các bằng chứng. Hơn nữa, việc cần thiết phải có video, băng kỹ thuật là điều quan trọng để ban kỷ luật đánh giá đúng tình hình và tính chất sự việc ở thời điểm đó.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2023. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật và kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.